Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Báo cáo cho Quốc hội biết là những quốc gia nào phân hạng ra làm sao. Nó có hai hạng khác nhau. Thứ nhất là CPC, tức là các quốc gia phải quan tâm đặc biệt vì lý do đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng, có hệ thống và kéo dài cho đến tận ngày hôm nay. Cái loại thứ hai đó là mấp mé CPC, tức là những quốc gia nào mà đàn áp hoặc là chính mình thực thi những hành vi đàn áp tôn giáo hoặc là dung dưỡng cho các hành vi đàn áp tôn giáo một cách dữ dội, nặng nề. Nó chưa ngã ngũ rằng có hệ thống hay không, có dài hạn hay không và có đạt cái mức nghiêm trọng, ví dụ như có vấn đề tra tấn, vấn đề bắt bớ, giam dài lâu mà không có cáo buộc, tội phạm rõ rệt, bắt cóc, thủ tiêu hoặc là vi phạm đến nhân phẩm một cách nghiêm trọng, đe dọa tới mạng sống, vân vân, thì cái đó là nghiêm trọng. Thành ra Việt Nam mới đây bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa vào danh sách phải theo dõi hoặc là giám sát, đặc biệt là tự vì có dấu hiệu là có thể là phải đưa vào CPC, nhưng mà chưa chắc chắn, thành ra sẽ phải theo dõi sát sao trong vòng 12 tháng tới đây để rồi quyết định có đưa Việt Nam vào danh sách CPC. Vào danh sách CPC thì sẽ bị cấm vận và những cá nhân thủ phạm sẽ bị chế tài.
Dạ vâng, trong danh sách này thì Việt Nam là quốc gia Á Châu duy nhất trong số 3 quốc gia còn lại là Algeria, Cộng hòa Trung Phi và quần đảo Comoros nằm ngoài của Phi Châu. Thì Việt Nam là quốc gia duy nhất trong số 3 quốc gia có thể nói là thuộc về Phi Châu. Tại sao những quốc gia Á Châu như Trung Quốc lại không có bị theo dõi đặc biệt về vấn đề tự do tôn giáo, thưa anh?
À không, Trung Quốc thì nằm ở trong danh sách CPC rồi, từ lâu rồi, và Miến Điện cũng trong danh sách CPC, tức là các quốc gia phải quan tâm đặc biệt bởi vì nó rõ rệt là có sự đàn áp quyền tự do tôn giáo một cách có hệ thống, một cách nghiêm trọng và kéo dài cho tới tận ngày hôm nay. Việt Nam trước đây cũng đã 2 năm, 2005-2006 đã vào danh sách CPC và sau đó có hứa hẹn bâng quơ thì Mỹ vội vàng rút Việt Nam ra khỏi danh sách CPC. Và chúng tôi từ năm 2007 đến giờ chúng tôi luôn luôn kêu gọi Mỹ là phải đưa Việt Nam quay trở lại bởi Việt Nam chưa có chứng minh được cái thực tâm là thay đổi. Họ tạo ra một vài cái động thái hào nhoáng bên ngoài để qua mặt quốc tế, cái thực tình chưa gì thay đổi. Nhưng mà ít ra là bây giờ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã có một cái nhận định đồng ý rằng nó khá nghiêm trọng nhưng mà chưa ngã ngũ, thì nó phải đưa Việt Nam vào cái danh sách là theo dõi đặc biệt. Và trong cái danh sách theo dõi đặc biệt, Bộ Ngoại giao vẫn phải báo cáo cho Quốc hội biết những cái hành vi nào trong 12 tháng tới đây là nghiêm trọng ở mức độ nào. Và thứ hai là đằng sau mỗi hành vi như vậy, thủ phạm là những ai, phải có tên, có họ rõ ràng. Và thứ ba, trong cái bản báo cáo cho Quốc hội đó, là những thủ phạm này có bị chế tài chưa, tức là có vi phạm nặng nề, dữ dội, nghiêm trọng thì phải có thủ phạm đằng sau chứ. Phải là không thể chỉ báo cáo rằng có những cái hành vi sau đây mà phải nêu đích danh cái thủ phạm. Và rồi biết thủ phạm rồi thì có áp dụng những biện pháp chế tài có sẵn chưa của Hoa Kỳ để mà trừng phạt. Thì nó gồm có cấm nhập cảnh Hoa Kỳ, chính thủ phạm đương sự không được nhập cảnh Hoa Kỳ dù là đi công tác. Thứ hai là vợ, chồng, con, bố mẹ, những thân nhân trực hệ, kể cả những người đã lớn tuổi, quá cái tuổi vị thành niên, con cái chẳng hạn, vẫn không được đặt chân vào Hoa Kỳ. Và cấm là cấm vĩnh viễn. Và nếu mà đang du học ở Hoa Kỳ sẽ bị trục xuất. Thì đó là hai cái biện pháp hết sức là quan trọng. Và rồi trong trường hợp mà thủ phạm có tài sản của chìm của nổi ở Hoa Kỳ thì tài sản có thể bị đóng băng. Thì đấy là những cái biện pháp chế tài cá nhân. Và cá nhân đây không chỉ là những giới chức chính quyền mà kể cả những cái tay âm binh của nhà nước dựng lên như là bên chi phái Cao Đài Quốc Doanh, một số vị sư tăng của bên giáo hội Phật giáo Quốc Doanh mà hãm hại những cái người Phật giáo mà không tuân thủ tôn phục mình đó, thì vẫn có thể bị chế tài, hoặc là hội cờ đỏ này kia vân vân, là những cái âm binh của nhà nước sử dụng để mà qua mặt quốc tế. Họ chạy tội mà không phải là chúng tôi là công an, cái đó là cá nhân quần chúng tự phát cũng không được. Quần chúng tự phát vẫn bị chế tài. Dạ vâng.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, Việt Nam đã từng bị đưa vào danh sách CPC về vấn đề tôn giáo. Thành thử ra Việt Nam đã hiểu rõ những biện pháp chế tài như thế nào. Liệu rằng trong 12 tháng nữa Việt Nam có thay đổi để mà không còn ở trong danh sách bị theo dõi về CPC nữa hay không? Hay là Việt Nam coi thường những cái biện pháp này, thưa anh?
Chắc chắn là Việt Nam không có muốn ở trong danh sách CPC đâu, nhất là Việt Nam sắp sửa ngồi vào cái ghế nóng Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Việt Nam năm nay bị hai cú sốc rất mạnh. Thứ nhất là bị xếp hạng 3 về buôn người, và thứ hai bị đưa vào danh sách phải theo dõi đặc biệt về vấn đề tự do tôn giáo. Mà Hoa Kỳ chỉ có hai cái đạo luật và có biện pháp chế tài và theo dõi thôi và phân loại thôi. Việt Nam bị cả hai trong năm nay. Thành ra cái đó là một cái vết nhơ và một cái mối đe dọa hết sức là cận kề đối với Việt Nam. Và chúng ta biết rằng những cái thể chế mà độc tài, những cái nhà lãnh đạo mà kém cỏi thì họ lại sĩ diện rất cao, hoặc là chính người dân xem thường. Thành ra mới có những cái vụ mà xử án tù những người mà chỉ trích các cái nhà lãnh đạo hoặc là chỉ trích chế độ, họ không dám chấp nhận cái chuyện đó, họ sĩ diện cao lắm bởi vì họ không có chính danh, thành ra họ sợ hãi. Thành ra về cái mặt đó, về tâm lý đó, nó rất quan trọng. Nhưng mà thứ hai là nó có cái mối đe dọa như chúng tôi trình bày, có thể là những thủ phạm sẽ bị chế tài cá nhân, và chế độ nếu như bị đưa vào danh sách CPC thì cả chế độ có thể bị cấm vận theo cái luật của Hoa Kỳ. Thành ra họ rất là quan tâm. Nhưng mà mình làm gì đây? Những người ở trong nước, những người ngoài nước, những cái cộng đồng tôn giáo bị tác hại có thể khai thác cơ hội này như thế nào? Thì thứ nhất là cần phải có nhiều thành viên được đào tạo để theo dõi, nhận diện những cái vụ vi phạm. Và nhiều khi mình vi phạm mà mình không biết rằng đó là vi phạm, bởi vì nghĩ chuyện đó là chuyện bình thường đương nhiên thôi, mà kỳ tính là vi phạm quyền con người, quyền tự do tôn giáo, và biết cách để báo cáo theo đúng cái tiêu chuẩn của quốc tế cũng như của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Tự vì Hoa Kỳ sẽ phải theo dõi sát nhưng mà không được báo cáo, không được cung cấp những cái thông tin từ nạn nhân thì làm sao mà họ theo dõi. Cái việc thứ hai đó là chúng tôi sẽ lọc ra một số hồ sơ mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã có, và vì những hồ sơ đó đã đóng góp cho cái quyết định của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là đưa Việt Nam vào danh sách phải theo dõi đặc biệt đó, thì chúng tôi dùng cái đó làm xét thử, nói rằng đây là những hồ sơ quý vị đã có, đã biết và vi phạm nghiêm trọng, giờ hãy xem Việt Nam có chỉnh đốn hay không, có thay đổi hay không về những hồ sơ này, chính Việt Nam có xử trị những cái kẻ vi phạm hay không, kể cả giới chức và những cái cá nhân thuộc các tổ chức quốc gia, tôn giáo quốc gia, có xử trị hay không, có bồi thường cho nạn nhân hay không, có thay đổi cái chính sách đối với những cái nhóm Tin Lành Độc Lập mà bị bắt hại, bị xét nghiệm từ trước bây giờ hay không. Nếu mà không thì bất kỳ cái lời hứa hẹn, bất kỳ cái lời báo cáo nào chỉ là làm láo báo cáo hay. Và thứ bước thứ ba đó là tạo cơ hội phương tiện cho các nạn nhân đứng ra làm nhân chứng để nói chuyện trực tiếp với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, với các định chế nhân quyền quốc tế. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi thấy là cần phải làm. Và cuối cùng là chúng ta cần phải giúp cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bằng cách là điều tra các cái thủ phạm với đầy đủ thông tin, nhân thân của họ, sinh quán ở đâu, ngày sinh tháng đẻ, chức vụ là gì, hình ảnh vân vân, tên họ đầy đủ, gửi cho Bộ Ngoại giao để nhẹ việc cho họ, và đồng thời gửi cho Quốc hội Mỹ để rồi hai bên đối chiếu với nhau. Nếu như Bộ Ngoại giao không cung cấp đầy đủ những cái danh sách mà chúng tôi đã nạp cho họ và chúng ta nói chung đã nạp cho họ, thì Quốc hội sẽ hỏi ngay, hay tôi biết rằng có những người này tên này mà tại sao trong báo cáo của vị không có gì cả, và quý vị đã làm gì để mà trừng phạt những người này, có chế tài chưa? Thì đấy là bốn cái công việc mà chúng tôi nghĩ rằng trong 12 tháng tới phải tập trung vào.
Dạ vâng, dạ thưa anh, nhưng mà thường thường thì người dân chỉ chú ý với những hành động cụ thể của chính quyền. Chẳng hạn như trong quá khứ, nhà cầm quyền đã từng san bằng cái chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm vào năm 2016, thì liệu rằng có khôi phục lại cho cái chùa này hay không? Bởi vì đó là những hành động cụ thể và người ta có thể thấy được chính quyền Việt Nam có sửa đổi, có làm những chuyện mà tốt hơn, thưa anh.
À vâng. Cái câu hỏi đó rất là chí lý, bởi vì chúng ta phải tạo ra sự kiện, chúng ta phải làm cái phép thử rồi chứng minh rằng nhà nước Việt Nam đã thất bại, đã không hoàn thành được những cái lời cam kết quốc tế cũng như không thực thi được đúng đắn luật pháp của Việt Nam. Vì cái phép thử của chúng ta và những người dân mà không làm gì hết thì không có phép thử, và không có phép thử thì làm sao có chứng cứ để mà cho thấy rằng Việt Nam vi phạm cả cái luật pháp Việt Nam về gọi là cái luật tín ngưỡng tôn giáo và nhiều cái luật khác, và vi phạm những cam kết về nhân quyền với quốc tế. Ví dụ như trở lại cái chùa Liên Trì thì chính cái vị hòa thượng trụ trì đó là hòa thượng Thích Không Cánh đã phải làm những cái đơn kiện, đã phải theo đuổi những cái đơn kiện ấy lên đến tận Trung ương và Hà Nội, để rồi lúc đó Bộ Ngoại giao mới vào cuộc đặt vấn đề ra Hà Nội rằng quý vị đã làm gì để giải quyết cái tình trạng này. Nếu quý vị chưa làm gì hết thì rõ ràng quý vị đâu có thay đổi gì đâu, có chỉnh đốn gì đâu. Chính người dân trong nước phải khởi động, phải tạo ra các phép thử để rồi báo cho quốc tế biết rằng kết quả của cuộc thi ấy, nhà nước làm bài thi nó ra sao. Và cái đó là cái việc mà người trong nước phải làm.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất nhiều, và hy vọng rằng mọi việc sẽ sáng tỏ trong thời gian sắp tới. Dạ, cảm ơn anh.
Dạ vâng, vâng, xin cảm ơn anh Phan Bách và tất cả quý thính giả thân mến.
Like,
share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.